Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong suốt những tuần lễ vừa qua của mùa Phục Sinh, chúng ta đã được lời Chúa giáo huấn về mầu nhiệm giáo hội. Thật vậy, các bài kinh thánh mà giáo hội cung cấp cho chúng ta trong các Chúa Nhật của mùa Phục Sinh nhằm giáo huấn chúng ta về mầu nhiệm giáo hội. Và hôm nay là Chúa Nhật thứ năm của mùa Phục Sinh, cũng vẫn với chiều hướng ấy, chúng ta tìm hiểu về mầu nhiệm giáo hội. Như trong các Chúa Nhật trước, lời Chúa giáo huấn chúng ta, giáo hội là một cộng đoàn tuyên xưng đức tin, giáo hội là một cộng đoàn làm chứng, giáo hội là một cộng đoàn loan báo tin mừng, hay như Chúa Nhật tuần trước, giáo hội là một đoàn chiên của Chúa. Và hôm nay, với những gì mà chúng ta vừa được nghe, chúng ta thấy giáo hội là một cộng đoàn yêu thương. Thật vậy, bài Kinh Thánh đưa chúng ta trở vào bầu không khí của bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, Đức Giê-xu đã thực hiện những điều kỳ diệu, lạ lùng. Đức Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể và cùng với đó là chiếc linh mục. Đức Giê-xu đã cởi áo ngoài ra, lấy nước quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, điều mà chỉ có những người đầy tớ mới phải làm đối với khách. Còn đây, Chúa là Chúa, là Thầy mà rửa chân cho các môn đệ. Và sau khi Giu-đa đã rời khỏi bàn tiệc, trong bầu không khí tràn ngập tình yêu thương, và Đức Giê-xu biết giờ của Ngài sắp rời bỏ các môn đệ, giờ của Ngài rời bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, Đức Giê-xu nói những lời sau đây: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nếu chỉ là yêu thương nhau một cách chung chung thì có gì là mới? Cái vế sau của lời di ngôn Đức Giê-xu giải thích cho tại sao nó lại là giới răn mới. Cái vế sau ấy là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thưa quý ông bà và anh chị em, yêu thương nhau thì ở đâu người ta cũng dạy. Yêu thương nhau là lời giáo huấn mà chúng ta có thể nghe thấy ở bất cứ đâu, bất cứ môi trường nào. Nhưng những lời của Đức Giê-xu nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly mà Ngài bảo rằng nó là điều răn mới và nó là điều răn của Người. Bởi vì nếu chúng ta hiểu bầu không khí của Do Thái giáo lúc bấy giờ, thì người Do Thái không buộc phải yêu người ngoại, họ chỉ buộc phải yêu thương những đồng bào của mình thôi. Nhưng Đức Giê-xu dạy yêu thương hết mọi người, và thậm chí yêu thương cả kẻ thù. Một trong những cái đặc tính của giáo huấn yêu thương của Đức Giê-xu là yêu thương ngay cả kẻ thù. Nhưng đó cũng chưa phải là mới. Nó mới bởi vì yêu như Thầy đã yêu. Đức Giê-xu yêu thương nhân loại nói chung, yêu thương chúng ta nói riêng như thế nào, chúng ta đã có dịp để cùng suy tư. Chúng ta đã có 40 ngày của mùa Chay Thánh để cùng chiêm niệm, cùng suy tư về cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Cuộc thương khó ấy là gì? Chính xác, nó là tình yêu đến cùng. Đức Giê-xu đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá. Đức Giê-xu nói rất rõ: mạng sống của tôi có quyền trao ban và tôi có quyền lấy lại. Nếu Đức Giê-xu đã chết, nếu Đức Giê-xu đã bị đòn vọt, đã bị nộp, đã bị kết án đã bị giết chết là bởi vì thật ra đó là Ngài tự nguyện đón nhận. Và cái chết của Đức Giê-xu là thể hiện tình yêu và là tình yêu đến cùng. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Đó là chính Đức Giê-xu đã thực hiện, đã thể hiện trong suốt cả cuộc đời đối với môn đệ, và giờ đây cải ban cho các môn đệ yêu thương như Thầy đã yêu thương. Đó là giới răn mới, và đó là giới răn mang tên Giê-xu. Tôi xin nhắc lại, Đức Giê-xu để lại cho các tông đồ di chúc yêu thương nhau là điều răn mới, và di chúc này, cái giới răn này mang tên Giê-xu, yêu như Thầy đã yêu. Sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy các môn đệ, các tín hữu đầu tiên, họ sống với nhau yêu thương, làm sững sờ kinh ngạc những người xung quanh. Lịch sử truyền giáo tại Giáo hội Việt Nam, những năm khi mà hạt giống Tin Mừng mới được loan báo trên mảnh đất quê hương Việt Nam, một số những tín hữu đầu tiên tin theo đạo, rồi những người ngoài hỏi nhau rằng: ồ, những người kia họ theo đạo gì vậy? Và họ nhận được câu trả lời: đó là những người theo đạo yêu thương. Đạo yêu thương cũng chính là chủ đề của một tập sách nhỏ Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm muốn giới thiệu đạo cho những bà con lương dân xung quanh. Đạo yêu thương, người ta cứ giấu này mà nhận ra chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con có lòng yêu thương nhau. Tuy nhiên, dường như nói như thế nó cũng chưa cụ thể lắm. Yêu thương như Phaolô, như Barnaba trong sách Công vụ Tông đồ hôm nay là một tình yêu mang tên Giê-xu, giới răn mới nhưng rất cụ thể. Đó là các ngài đã không quản vất vả, không sợ hy sinh, không sợ nguy hiểm, đã hết mình, như có thể nói cháy mình với sứ mạng loan báo Tin Mừng, đi hết nơi này đến nơi kia để rao giảng Tin Mừng, để rửa tội cho người ta và quy tụ họ lại để trở thành thành viên của một giáo hội của Chúa. Yêu thương theo kiểu Phaolô là như thế, thực thi giới răn yêu thương của Chúa Giê-xu theo Phaolô là như thế. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là thành viên trong giáo hội, và giáo hội của Chúa là một cộng đoàn yêu thương. Chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với nhau như là Thầy đã thực hiện theo mẫu gương của Thầy Giê-xu, nhưng chúng ta cũng đừng quên thể hiện tình yêu thương đối với những người xung quanh, những bà con chưa biết nhận biết Chúa, qua việc giới thiệu Chúa với họ, qua việc làm chứng Tin Mừng cho họ, để nhờ đó mà họ cũng được trở vào trong hội thánh của Chúa, để làm cho giáo hội của Chúa ngày một thêm thăng tiến. Và như thế chúng ta sẽ hợp thành một cộng đoàn phục vụ trên trời, làm thành Jerusalem mới được Đức Giê-xu đón vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu vào dự tiệc cưới đời đời. Amen.